Ủa sao chị vô đây?
Dạ.
Ai dẫn chị vô đây?
Tôi đợi chú lâu lắm rồi đó. Tôi lại nhà chú nữa. Rồi cái tôi lại đây mấy lần vậy đó. Nghe chú về, tôi nhờ đến của chú dắt tôi vô giùm để tôi gặp chú.
Tôi vô văn phòng để giải quyết công việc ối động từ sáng tới giờ, chứ đâu phải để tiếp khách. Sao chị không tới nhà tôi?
Dạ, tại tôi muốn gặp ổng.
Anh sao ở đâu đây?
Tôi thưa ổng, bây giờ ổng bị giam trong bốt này nè.
Ai bắt?
Ông cò phó đi với ông thừa phát lại.
Cho mời ông Kim Sa và cô Thoa với phòng giam lên đây tôi.
Dạ.
Cho ông Sa vô trước.
Dạ, ông cò cho gọi tôi.
Mình, mình à.
Tôi không muốn gặp mặt bà.
Mình ơi, tôi hối hận quá ông ơi.
Đừng bao giờ hối hận.
Tại tôi ghen quá rồi tôi ngu.
Đừng bao giờ ngu.
Ông tha lỗi cho tôi nghe ông.
Đừng bao giờ xin lỗi.
Vậy thôi bây giờ mình đưa chìa khóa cho tôi đi. Để tôi...
Chìa khóa gì?
Chìa khóa tủ sắt đó.
Bà về bà khiêng nguyên cái tủ sắt đi đi. Cái ruộng nó trống trơn rồi đó. Chỉ còn có cái vỏ không à.
Trời ơi. Còn cái chiếc nhẫn hỗn xoàn ở trong nó cũng bay luôn rồi phải không?
Bay đi đâu? Bà không nhớ cách đây là một tháng bà đi chợ Sài Gòn đó. Bà bỏ quên cái xếp tay. Để quên nước đó đậu xanh bánh lọt.
Trời đất ơi. Người ta đã trả lại cho tôi. Ông nhắc lại làm chi?
Bởi vì trong cái xếp tay chỉ có kiểm tra chứ không có tiền bạc. Thẻ kiểm tra nó nặng mấy gram với tầm độ nặng mấy kilo.
Nè, thấy không? Trước mặt ông cò nghe ông đừng có bài chuyện nha. Ông nói xấu tôi à. Ai đã cầm đồ cho con mèo á? Con mèo trẻ đẹp của ông đó.
Tại sao bà không nói thêm? Vì bà quá mua cờ bạc. Hồi đó hỗn loạn đầy ô, giờ chỉ còn lại riêng. Thôi thôi, giờ phút này anh với chị đổ thừa qua lại làm gì?
Phải rồi, tôi phải làm đơn bãi nại cho ông về nhà. Ông về nhà đã không cãi với tôi.
Thôi. Từng tuổi này tôi mới biết ở tù thú vị hơn ở nhà. Tốt hơn tôi với bà nên.
Nên gì?
Bà đi đường bà, tôi đường tôi.
Thôi đất ơi,
tình nghĩa đôi ta có thể thôi.
Phải rồi, ông mê con đĩ nó quá nên ông mới năm thơ đó mà. Trời ơi, hết biết rồi.
Thôi đi chị ơi, chỗ tôi làm việc mà chỉ là chửi bới om sòm. Khuya rồi, chị về đi.
Ý, chú nhắc tôi mới nhớ à. Thôi tôi về nghe mình.
Khỏi chào. Ngồi nói chuyện anh. Dạ được, ông cò cho tôi đứng cho mỏi. Dầu gì tôi với anh cũng là tình nghĩa chứ. Ơn của anh tôi đâu có quên.
Thôi ơn nghĩa gì, ông cò cứ việc quên tự nhiên đi. Nhân nghĩa đời này như phấn thổ.
Tôi khổ lắm anh Sa. Người ta có một lương tâm mà người ta còn khổ. Huống hồ tôi lại có tới hai lương tâm. Lương tâm của một con người và lương tâm của một chức nghiệp.
Ông cò đã xài với tôi bằng thứ lương tâm nào?
Nãy giờ tôi đã lột loan ra đó là để xử sự với anh bằng tình thân hữu. Và sau đó thì với lương tâm của một người cảnh sát, không được sống riêng tư trong tình cảm. Khi đối diện với lương tâm tôi thấy khổ vô cùng.
Ông cò ơi, xin ông cò đừng thắc mắc bâng quâng mà phải rải rứt lương tâm. Mình hãy xem nhau như người xa lạ, và ông cò cứ việc rẽ tình tôi.
Anh cho tôi cư xử vuông tròn để không tự hối về sao?
Đó là bổn phận của ông cò, tôi không có ý kiến gì đâu.
Mời ông Sa ra, cho cô Thoa vào.
Dạ.
Bạn bè khốn nạn.
Thôi mời ông ra đi.
Dạ.
Dạ, chào ông cảnh sát trưởng.
Cô Thoa hả? Mời cô ngồi.
Dạ.
Cô thấy gia đình người ta tan nát chưa? Cô thấy hậu quả của sự gàn bướng của cô hồi sớm mai chưa? Cô có thấy cái tương lai mù mịt của cô chưa?
Dạ thấy.
Trước tới giờ cô có bị vô bốt hoặc ra tòa một lần nào với tư cách bị cáo chưa?
Dạ chưa.
Nói thiệt hay nói dối?
Nếu ông không tin thì cho phép tôi miễn trả lời.
Tôi hỏi để biết ngoài cái tội phạm gian cô còn có thể bị buộc về tội gì khác nữa. Vì cô còn phải chịu lục hình, sao cô lại cứng đầu cứng cổ với tôi? Trong khi tôi đứng mà cô lại ngang nhiên ngồi.
Nếu ngồi mà tôi phạm thêm một tội thì ông cứ ghi vào hồ sơ để tôi chịu thêm tù. Khi tôi tới đây tôi đứng, chính ông đã mời ngồi. Bây giờ ông bắt lỗi là ý nghĩa làm sao?
Ở trong gia đình tôi là một đứa con mắc dạy.
Đúng, vì cha tôi đã chết từ lâu rồi.
Nhưng tôi xem cô đã từng trải với đời.
Vì từng trải với đời mà tôi trở thành kẻ khó thương.
Nghe cô nói mà tôi ngán ngẩm dùm cho tuổi trẻ. Hiểu biết chẳng có bao nhiêu mà lại lắm đều.
Nếu ông không có gì để giúp đỡ được tôi thì xin hãy cho tôi xuống khám cho rồi. Không lẽ ở đây mà nói qua nói lại làm cho ông thêm bực bội chứ chẳng ích lợi gì.
Được rồi, nếu cô vội vã muốn ngồi tù, tôi sẵn sàng làm vừa ý của cô nghe.
Tôi xin lỗi ông cảnh sát trưởng.
Lỗi gì?
Dạ, lỗi đã ăn nói vô phép với người đáng tuổi cha, tuổi chú của tôi.
Tôi mà có con như cô, dặn hỏng rồi.
Nhưng mà tôi có phải là con của ông đâu.
Nhưng gia đình của cô sống bằng nghề gì?
Dạ, Má tôi bán hàng bông.
Cô làm thơ ký không đủ sống hay sao mà lại bám vào ông Sa để đục khoét?
Sao ông lại dùng hai tiếng đục khoét? Người ta đã tung tiền ra để ví một đứa con gái nghèo túng mà có chút đỉnh giá sắc đi vào vòng tối lối. Họ tập cho nó ở những căn nhà sang trọng, ngồi trong những chiếc xe hơi lồng lầy, tập cho nó quen với những thú vui vật chất xa hoa.
Cho sự túng nghèo mà phải bước chân vào vùng nhơ, đâu phải bất cứ lỗi lầm nào cũng do nghèo khổ sinh ra.
Ông cảnh sát ơi, tôi còn con mẹ già lắm trong mình mà người ta lại giúp đỡ rất thân gần.
Sự giúp đỡ nào cũng có sự lợi dụng lẫn nhau.
Bây giờ ở đây cô cứ nói tên ba má của cô cho tôi biết, chẳng sao mà.
Ông cảnh sát trưởng, ông bắt buộc tôi, tôi cắn lưỡi tôi chết bây giờ nữa.
Đừng đừng. Cô tên gì?
Dạ tên An.
Bộ cô diễu cho tôi sao chứ? Bộ cô tưởng tôi không nhớ cô tên là Thoa hay sao? Cô có chừng ăn bạc tay bây giờ.
Dạ tôi tên Thoa.
Có anh em gì không?
Tôi chỉ có một đứa em trai.
Tên?
Hồ.
Họ?
Lê.
Lê Giang Hồ hả?
Dạ không, Lê Long Hồ.
Hả? Lê Long Hồ. Còn cô? Cô tên gì? Cô tên gì?
Dạ tên Thoa.
Cô có diễu với tôi sao chứ? Hồi nãy cô nói với tôi tên là An, sao bây giờ là Thoa? Tên thật của cô là gì? Nói nào.
Dạ, tên tôi, tên tôi là Lê Thị Trường An.
Hả?
Sinh tại Tân Ngãi, Vĩnh Long,
xã Tân Ngãi, chợ Trường An. Cô đây là con ông Giao à?
Dạ, ông Giao huyện Văn Hương.
Dạ, bà Lê Thị Lan.
Dạ phải rồi bác ơi, bác nói trúng tên má cháu. Hồi sáng, hồi sáng bác nói bác có quen với người ở Vĩnh Long mà.
Vì bác đây là bạn thân của ba má cháu.
An, hồi nhỏ cháu có một nút ruồi ở mi mắt bên trái, bây giờ có còn không?
Dạ, đây nè bác.
Phải rồi, con An đây mà. An con ơi, 20 năm nay ba bác không có về Tân Ngãi. Không về đứa con gái ngày xưa đã qua thời thơ dại, nó như là hạt bụi lao vào cơn trốc xoay của đô thành. Cũng tại vì ba cháu là kẻ bạc tình, nên mẹ con cháu giờ đây mới trôi nổi tháp. Có lẽ vì chồng ganh hay con gì không quen chuyện tay chân thật khổ, nên mẹ cháu mới lâm vòng bình hoàng. Còn đứa con gái mà ngày xưa anh kính như ngọc như vàng, thì giờ đây đã quen cùng
xấu hổ. Bây giờ lỡ rồi cháu khổ quá bác ơi.
Cháu khổ có bằng bác có đâu. Có lẽ định mạng của mỗi người đều do trời cao sắp đặt, cho nên cái nút rồi thương vô tích lệ kia là để báo trước những cơn bão táp trong đời. Lòng của bác như bị ai dò sẽ tới bời. Trời ơi, một bên là bè bạn chi thân, còn một bên là tình thâm sư sợ. Ba của cháu còn đó mà ba của cháu cũng ở tại tại đâu. Hoàn cảnh đã làm cho người cha chia lìa tình cố tử. Đồng tiền cướp của đứa con gái, cái gì mà nó gìn giữ thiên liêng.
Bác ơi, bác có cách nào giúp đỡ cháu được không bác? Làm sao thì chuyện xấu hổ này đừng đăng báo, làm sao cho má cháu đừng hay. Bỏ đi người đã ở dãy núi con cho tới ngày hôm nay, hiện giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, má cháu đang đợi chờ từng phút từng giây, trong khi hơi thở sắp tàn như đèn quên lùng mất. Nếu hay từng cho bị bắt vì một tội gian, có lẽ em của cháu cũng sẽ bất bình mà không. Thằng con trai lớn lên trong nghèo khổ mà quen tánh dốc ngang, nó đâu có tìm nhiều đứa đôi đồng của một cành hồng khi nó chịu trăm mơ.
Anh ra không? Tôi bắn bây giờ.
Cái gì đó?
Dạ, có anh này đòi vô gặp chị anh.
Ờ hả? Em làm cái gì đó?
Chị hai ơi, má về rồi.
Thằng Hồ đó hả? Nè nè nè, cho nó vô đây.
Dạ. Đi.
Biểu có Hồ.
Dạ.
Cháu đi đâu đây? Má cháu về đâu?
Dạ thưa ông cảnh sát trưởng, má cháu rời bệnh viện về nhà. Má cháu xin về.
Hồ, sao em biết chị ở đây?
Có người quen nói thấy xe chở chị vô bót đó.
Má hay không?
Không.
An với thằng Hồ ở đây đợi bác về thay quần áo rồi đi thăm má cháu nghe. Nè, để hai đứa nhỏ ở đây đợi tôi nghe.
Dạ.
Hai đứa ở đây đợi ba nghe.
Ủa, sao ông nói đợi ba nghe?
Đợi ba chứ đợi ba gì.
Em nghe nói đợi ba rõ ràng mà.
Ờ, chứ không nói lộn á.
Chị hai à, sao chị bị bắt vậy? Chị bị bắt về tội gì? Chị có làm chánh trị không? Chị có ăn trộm ăn cắp gì không? Chị bị bắt về tội gì xong chị nín thinh vậy? Má gần chết rồi đó. Có gì chị cứ nói thẳng ra đi, chị đừng có giấu nữa.
Chị bị bắt về tội.
Tội gì?
Xấu lắm em à.
Tội gì mà xấu? Có phải là tội mãi dâm không chị hai? Hả? Tại em chị hai? Hả?
Cũng gần như vậy.
Chị hai. Chị hai. Rau cải được xanh tốt là nhờ người ta dung phân tưới nước. Còn cuộc đời của tôi được sanh tốt là nhờ tới bằng việc làm thối tha của chị đó hả chị hai? Chị hai à, tôi không cần đâu, tôi không cần gì hết à. Tôi sẽ xé nát cái bằng cấp này nè, như hủy hoại luôn cả một công trình khổ nhọc,
để cho chị đừng vì má vì tôi mà phải xa chân trong nhục nhã. Ê chê. Tôi không muốn chị mang tiếng nói giọng cười và để đánh đổi hàng trăm hàng chục bạc cho tôi sống đầy đủ ấm no. Chị hai ơi, má mà biết được việc này sẽ không còn ham sống nữa, và tôi cũng không còn yên vui cùng sách vở khi biết chị mình là một cô gái giang hồ.
Hồ ơi, tin em mà em cũng khinh rẻ chị. Em có biết chị khổ nhọc đến mức nào không?
Chị hai,
Hồ ơi, chị khổ lắm.
Chị hai ơi, thà rằng mình nghèo khổ như những ngày sống ở quê ngoại Vĩnh Long, em sẽ đi bán bánh mì để kiếm lời từng đồng từng cắt bạc khi mùa mưa nước ngập tràn đồng. Chị đi câu cá rô ngoài bờ ruộng. Chị hai ơi, tuy cuộc sống nghèo nàn thiếu thốn nhưng lại ấm êm trong mái lá thơ hàng. Áo vải tuy đơn sơ mộc mạc nhưng tâm hồn giữ được thanh cao. Chớ son phấn lụa là của đô thị dễ đưa con người vào hố thâm vực sâu.
Hồ ơi, chị nó lỡ rồi em.
Chị làm sao đó chị làm? Tôi không cần gì hết. Tôi đi về đây nè.
Con về đó hả Long Hồ?
Dạ. Má đi đâu vậy? Má muốn lấy gì để con lấy cho?
Má lau tấm hình.
Ừ, hình cũ xì, má có lau hoài nó cũng cũ à má ơi.
Hình kỷ niệm ngày chồng vợ cha con đoàn tụ vui vẻ nhất đó con.
Thôi má nằm nghỉ đi má. Nè nè, có bình dưỡng khí nè. Má hít cho khỏe đi má.
À,
hít đi má.
Má khỏe rồi con à. À, con có đi kiếm con Trường An không mà sao không thấy nó về vậy con?
Dạ, con có lại đằng Hãng á. Thì Hãng nói là có cần gấp lắm, cho nên chị hai con mới theo bà chú Hãng ra ngoài Nha Trang. Chỉ khỏi tốn hao tiền bạc, chi phí đều có bà chú lo, từ tiền ăn tiền giặt giành lớn tiền phòng. Tiền lớn còn được lắm gấp đôi, đến khi xong xuôi mọi việc còn được thưởng thêm tiền, nên chị mới vội vàng ra đi.
Nhưng tại sao đi xa mà nó lại không đem áo quần theo mà mặc? Con gái chứ đâu phải là con trai mà nói đi gấp là đi liền. Thiệt quả là đồ hư thân mà.
Thôi, má còn đau má đừng nên nóng giận. Bây giờ đồ may sẵn thiếu chị, ra ngoài chỉ mua chỉ mặc lo gì, hoặc là bà chú sẽ mua cho.
Vậy cũng được. À, Hồ à, con nói thiệt coi, con mua cái bình dưỡng khí này hết bao nhiêu tiền vậy con?
Dạ, con này lại có người ta với giá là
bao nhiêu con?
3.000 đồng đó má.
Tới 3.000 đồng? Hồ,
dạ.
Tiền ở đâu con có?
Dạ, tiền con dành dụm để đóng học phí tháng này và lễ phí đi thi, với tiền vốn bán bánh mì đó má.
Con, tại sao con không hỏi má?
Má, con biết rằng nếu nói với má thì má sẽ cản ngăn không cho con mua bình dưỡng khí. Má sẽ bắt buộc con đóng tiền trường và lễ phí đợi ngày thi. Nhưng má, nếu thi không được niên khóa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tiền trường mà học hành gian dở năm nay thì con còn có đủ thời gian học hỏi cả mấy chục năm sau. Chờ một mai mà má chết đi rồi thì trọn đời con hối hận. Có đốt đốt rồi khắp trần gian cũng không sao, tìm kiếm cho con một người mẹ nhân từ. Một người mẹ đã khổ nhọc với con từ thuở còn xuân cho đến lúc bạc đầu. Từ thuở má con mình còn ở làng Tân Ngãi, còn đi chợ Trường An. Con nhớ lúc mới hồi cứ người ta không cho má đi dạy học, nhà mình nghèo má phải đi băng chuối chân. Nhiều bữa trời mưa băng ấy thấy tụi con ăn chuối tay cơm, má cắn môi mặt quay vào vách cho suối lệ tuôn tràn.
Tự hỏi các con chịu đói là bởi trời mưa, hay tại má làm vợ mà không có một ông chồng.
Con nhớ hồi đi thi trên trường tỉnh, con mang đôi giày ba ta trắng, má mang đôi vô cùng lội bộ dắt con đi với anh trăng khuya, tiếng gà gái sáng mẹ hiền ru vắng vắng. Ồ ơ dì dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẹo gặp gần khó đi. Cô đi mà dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Ngày mai với con đứng chờ kết quả, vừa nghe ba tiếng lê long hồn. Má reo lên con tôi thi đậu rồi, rồi chạy lại ôm con mà hôn mà khóc. Sự mừng vui trong phút chốc nghẹn ngào, môi rung rung má bảo nếu có ba con thì con sẽ được nhiều phần thưởng. Mà má cũng được ba con khen tặng là khéo dạy con đến đỗ đạt trong lúc thiếu hụt trăng bề. Về nhà má còn khen và nói sau này tên tuổi của chị em con sẽ được người đời kính. Nhưng mà chị hai con, chị đã...
Đã như thế nào con?
Chị đã...
Sao?
Trời ơi, sao con tức chị quá mà, con ghét chị rồi.
Kìa Long Hồn, con nói như vậy sao phải? Con phải thương yêu chị của con chứ. Con Trường An nó thương con nhiều lắm. Từ hồi nhỏ nó đã nhịn sữa cho con được bú nó. Không có sữa con phải bú sữa bò hiểu con chim. Có lần nó thèm quá, nó giật chai sữa của con rồi nó chung vô trong kẻ tủ. Con mới khóc ré lên, chừng má hay đưa và chị con phải bị đòn. Chị con trao chai sữa cho má và miếu máu nói rằng con thèm quá nên con lén bú kính của em con chút rồi con trả lại. Chứ má đừng mắng chửi con làm chi mà chẳng biết thương.
Con xin lỗi má, con thương chị con lắm. Kìa, chị về kìa má. Chị đi với ông khách em cũng chủ hãng đó má. Để con đi hút thuốc nha má. Chị hai à, chị đi nấu nước đi chị hai.
Con ăn xuống bếp lo nấu nước đại khách đi con. Chào bà.
Chào ông. Dạ mời ông ngồi. Xin lỗi, tôi vô ý không thấy.
Bà cứ tự nhiên. Tôi là anh của bà chủ hãng, chỗ cháu An làm việc đó.
Vậy à, xin lỗi, tại tôi không biết.
Chị Lan.
Ủa, sao lại biết tên tôi?
Tôi là thầy Ký Thu, làm ở tòa bố Vĩnh Long hồi trước đó.
Thầy Ký Thu?
Dạ.
Bạn chí thân của ba sắp nhỏ tôi đây. Vậy mà tôi quên mất, hồi đó anh hình như thầy đổi về Mỹ Tho.
Phải. Đó, tôi về Mỹ Tho, tôi thường gặp anh Giáo Hương. Anh có nói với tôi nhiều về chuyện gia đình của anh và chị. Anh nói rằng anh đã được chị trọn lòng yêu thương, sống với nhau sau 7 năm trường, góp vào đời 2 đứa con, trai tên Long Hồ, gái là Trường An. Chị rất đảm đang, đang mặt một người vợ hiền, đã kiên tạo cho chồng thành phúc và niềm tin.
Mương chồng của tôi lại quá bạc tình, mới vợ rồi không trở lại thăm mẹ con tôi.
Anh Hương nói với tôi là anh về Mỹ được ít ngày, thì binh lửa tràn đầy, xe cộ bỗng khó khăn.
Từ Mỹ Tho xuống Vĩnh Long chỉ có một đoạn đường, tôi chờ đợi mỏi mòn, nhưng anh Hương vẫn không thèm xuống. Bỏ tôi lạc lòng giữa chợ đời với lũ con thơ, sống dứt dưỡng bơ vơ với cái nghèo bữa đói bữa no.
Không phải vậy đâu chị Lan à, anh vẫn thương nhớ chị và 2 con nhiều lắm. Lúc vừa có lệnh tản cư, anh thu xếp việc nhà ở Mỹ Tho xong, anh xuống Vĩnh Long bằng xe đạp và ghé chợ Trường An. Nhưng chị đã tản cư, anh hỏi thăm thì không ai biết được, chỉ bồng con chạy giặt ở phương nào, và sau đó anh vẫn ráng tìm. Mà chỉ thì biết tích danh tâm, anh thường nhắc nhở chị với 2 con. Nhớ thương dằn dặt anh suốt 20 năm dài, ra bờ sông đứng lặng mỗi ngày, nhìn những chiếc xuồng con xuôi ngược, gửi hồn về tận đâu đâu.
Hồi đó lại nhà tôi chơi thường, thầy có biết ba sắp nhỏ tôi thích bận giải gì không?
Đi giải thì thường thường mặc chiếc so sang tung, còn ở nhà thì luôn luôn là bộ bà ba lũa lèo.
Đây, bộ bà ba lũa lèo mà chồng tôi bận 20 năm trước. Lần sau cùng anh bận là buổi tối mà sáng ra anh qua bến Mỹ Thuận về tỉnh Mỹ Tho. Hơi hâm của chồng tôi còn giữ tới bây giờ.
Những kỷ vật này mà chỉ còn giữ cẩn thận đến ngày hôm nay. Phải chi anh Hương còn sống thì anh cảm động biết chừng nào.
Thầy nói sao?
Anh Hương đã chết rồi chị à.
Chồng tôi chết.
Anh chết ở bến đò Rạch Miễu, lúc ấy Hương mở khói lửa đau binh, trong xuồng con rời khỏi mây gia đình,
hai đứa thường đem chuyện gia đình ra để tâm sự. Thế nhắc đến người Vĩnh Long để thương để nhớ, anh ngọt ngào dùng ba cái tiếng ma con an. Rồi một chiều kia anh dội lên trần gian, tôi ở cạnh cho đến khi anh tàn hơi nhắm mắt. Trước khi chết anh có trao cho tôi một kỷ vật, để sau này gặp chị lấy đó mà làm tin. Lúc bình yên tôi tìm chị khắp tỉnh Vĩnh Long, nay bất ngờ gặp chị giữa Sài Gòn quá lệ. Đây kỷ vật của anh đây, chị hãy nhìn cho kỹ.
Kìa chiếc cà ra anh, bàn tay và mùi thơm da thịt của chồng tôi. Đây là ánh mắt mình.
Ma Quang An,
mình còn sống đây sao?
Phải, tôi còn sống đây. Tôi vẫn đứng trước mặt mình đây. Tôi đứng đây mà tưởng chừng như đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quay xuồng tách bến để trở lại với hai con, bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn. Con nước lớn lục bình trôi rời ra. Chiều đã xuống mặt Trường Giang bắt nét, mà bóng người thương cũng lẩn khuất giữa sông. Đây tôi liên tưởng ngày sau mình cũng lẩn đẩn trên dòng đời, không bảo vệ được mẹ con mình. Suốt 20 năm trường tôi gai rứt trong tim. Trước mặt mình đây tôi nói để được mình thương, cái hồi đó tôi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long. Sông dài thấy đâu tâm ca, mà trần áo cũng vắng bạch tinh hồng.
Hồi đó chờ đợi mình mỏi mòn không được, được lệnh tản cư, tôi tới dắt con xuống miệt trại Vinh. Lúc hồi cư tôi phải trở về ở gian nhà cũ được mấy năm, không có mình tôi buồn tôi khổ. Từ con đường mòn nhỏ đến cầu giáng dưới sông, làm cho tôi càng thương càng nhớ hình mộng của mình. Chưa nào ngồi giá áo để thằng Hồ với con An, tôi cũng nghe văng vẳng tiếng người hàng xóm hát ru con. Ờ, gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Nghe tôi phận mình mà lệ em phải đào tuôn, mang thân làm vợ bé, chồng đã bỏ về vợ lớn mà phải sống vất vả nuôi con mà bé đời còn nhiều đua. Tại sao người ta không tha thứ cho một kiếp hầm men của mình? Ba của anh nhớ chi thấy tôi cực khổ, mình thường ví tôi vì loài chim dương nhớ mà.
Phải, mình chính là cái chim dương nga ở vùng băng tuyết, sanh con ra đời lúc trời mới vào đông. Chim trong đã cất cánh bay xa vào sương gió mịt mùng, chim mai ở dãy núi con chứ còn phận mẹ. Mặt đất đại gia băng thức ăn không có, chim mẹ mới mổ thịt mà nuôi dưỡng các con rồi mòn mỏi chết đi vì kiệt sức. Trong khi đàn con vẫn còn tiếp tục sống bằng xương bằng thịt của mẹ hiền. trong tàn. Dương Nga con cũng đùa lớp, nó nói cánh bay cao, mình ơi mình là hình anh con Dương Nga cao đẹp. Từ nay tôi xin được thay mình mà chăm sóc đàn con.
Không còn sống được bao lâu nữa, mấy năm nay tôi sống tôi chết, thằng Hồ với con An không biết mặt cha của nó là ai.
Mình đừng nói vậy.
Bây giờ mình có mặt ở đây, mình để cho con nó được nhìn cha, rồi tôi có chết tôi cũng vui tất cả.
Mình cho nên tuyệt vọng mà nó có ảnh hưởng nhiều tới cái việc trị bệnh. Tôi sẽ lo cho mình và lo cho các con.
Ba
Hồ con,
nãy giờ con đã nghe tất cả. Gặp lại ba, con và chị con rất vui sướng và hãnh diện với đời rằng chúng con còn có một người cha. Nhưng mà con xin ba một điều là kể từ hôm nay ba đừng tới đây, đừng gặp mặt má con nữa.
Hồ con,
không biết thì thôi, chưa biết rồi lương tâm nào để cho má con và hai con vất vả.
Con cảm ơn ba, nhưng con sợ ba tới thì má lớn con cũng sẽ tìm tới đây, mà con thì con không muốn ai nhục mạ má con cả. Ba, tốt hơn hết là ba kể như cuộc gặp gỡ hôm nay là không có. Bây giờ ba dẫn chị hai con đi đi.
Chị hai con đi đâu giờ này?
Má, con xin lỗi má, hồi nãy giờ con nói dối với má chứ ba con không phải là em của ông chủ hãng. Mà hiện giờ ba con là cảnh sát trưởng của quận này, mà chị hai con là người có tội và sẽ bị ba con giam giữ để điều tra đó.
Con An nó phạm tội gì? Con mồ côi mồ cút mà làm gì chứ phạm tội? Má, má ơi,
con An nó phạm tội thiệt rồi mình à.
Tội gì? Nó tội gì chứ?
Sau này mình sẽ biết.
Dù nó phạm tội gì đi nữa, vẫn làm cha làm mẹ thương con phải biết tại sao nó phạm tội, để khuyên răn và tha thứ. Mình ơi, tôi quản dưỡng con tôi từ ngày còn đó hơn. Tôi trông nó đầy tháng, đầy tháng rồi tôi đợi nó giáp tôi nuôi. Con bước đi một bước má nở một nụ cười, con mở miệng kêu ba má mừng như ai cho vàng cho ba. Ông là cảnh sát trưởng, quyền tham trong quận chính này có tay năm, mà ông không thể gỡ tội cho con An hay sao? Ba, ba ơi, con như chiếc lá con trôi theo lửa thăm. Một cánh hoa dập dùi trong bão tố nên sắc hương sớm dồi phai tàn. Bị nhốt trong nhà giam con thấy chung quanh con hình bóng của tử thần. Ba đã biết ba là ba của con rồi, lái lái này xin ba tha tội. Tay ly lượng hải hà mà gỡ rối giùm con, bị chung lộn như những cô gái chuyên nghiệp mãi dâm. Người ta đã nhìn con khinh khỉnh, người ta đã gọi con là con điếm hạng sang. Chừng ra tòa chắc con sẽ bị chụp hình, hình của con chắc sẽ bị đăng lên mặt báo. Ba của con sẽ chết vì nhục nhã người ta nói. Lê Thị Trường An là một cô gái giang hồ.
Ba biết phải làm sao bây giờ? Ngoài lương tâm của một người chồng, một người cha, ba còn lương tâm của một cảnh sát trưởng thay mặt cho luật pháp con à?
Con biết lắm, bây giờ ba đã là người có danh vọng, ba sợ người ta biết ba có đứa con gái làm nghề mại dâm. Ba ơi, với người ta Lê Thị Trường An là con của ba thì ba hố thẹn với bạn bè. Thấy mà ba họ Nguyễn có hai đứa con vô thừa nhận mang họ Lê. Vậy chị hai con ra tòa, có ai biết chị là con của ba đâu mà ba e ngại.
người ta chỉ biết mơ của con lòng một người đàn bà không có chồng mà lại có con. Ba muốn làm người cương trực, ba mang lương tâm của một ông cảnh sát trưởng, và ba cũng cần cũng có quay dân, thì ba cứ bắt chị của con đi để cho được yên lòng.
Ba sẽ cố gắng dàn xếp với nguyên đơn để họ bãi nại mà gỡ tội cho chị con.
Ba không thể để cho con ở lại nhà được sao ba?
Ba không có cái quyền đó con à.
Mình không thể nào.
Má, ba đã nói như vậy rồi, má còn năn nỉ làm gì cho hao hơi tổn sức chứ. Thưa ba, từ nãy giờ ba đã lẫn lộn giữa lương tâm của một người cha và lương tâm của một ông cảnh sát trưởng. Bây giờ ba hãy giữ lương tâm quyền lực của ba đi. Ba hãy giam chị hai con đi.
Ba khổ lắm con à.
Má, má ơi, con đi nha má. Con đi chừng nào con về. Anh con